Thứ nữ công lược, chương 231, sinh sự, hạ, góc truyện audio.com, vẫn là nhảy bách tác tốt, thập nhất nương nhìn chung quanh, đá cầu là trò của trẻ con, vẫn là đá cầu tốt, Từ Tự Kiệm cười vẻ mặt như gió xuân, nhảy bách tác chỉ tiêu tốn khí lực chúng ta làm thế nào có thể so sánh khí lực đâu. Đá cầu, nhảy bách tác thậm chí là xúc cốc không phải đều là vì tập luyện thân thể sao. Bằng không, chúng ta sao ướt đẫm mồ hôi trong này. Không bằng ngồi ở trong phòng đọc sách cho khỏe, thập nhất nương cười nói, nếu không có khác nhau, thì đá cầu hay nhảy bách tác đều giống nhau cả. Từ Tự Kiệm lập tức nói, theo như lời Tứ Thẩm Thẩm, nếu không sao cả thì có gì khác nhau, ta thấy vẫn là đá cầu đi, hai người ngươi một câu ta một câu biện bạch, Chuân Ca vội nói, nếu không ta thay mẫu thân so đá cầu cùng Tam Ca đi. Ra dáng hiểu sự tình, mọi người đừng tranh luận, thập nhất nương cười rộ lên, Từ Tự Kiệm lại nói. Không được, chuyện này phải nói rõ ràng mới được, có xu thế tranh luận cùng thập nhất nương xem đá cầu cùng nhảy bách tác cái nào thú vị hơn. Thập nhất nương cũng vui vẻ trêu chọc Từ Tự Kiệm, hai người ngươi một câu ta một ý tranh luận, Chuân Ca lúc đầu còn lo lắng ở một bên nghe thấy hai người nói thú vị khuỷu tay chống cằm ở bên cạnh nghe thật nhập thần, chỉ có Từ Tự Giới tiến lên đá Từ Tự Kiệm. Không được tranh cãi cùng mẫu thân của ta, không được tranh cãi cùng mẫu thân của ta, Từ Tự Kiệm làm sao nghĩ đến, bị đá một cái ôm bắp châm kêu oai oái. Thập nhất nương ngây người, một lát mới phản ứng lại, vội ôm Từ Tự Giới. Quân tử dùng miệng, tiểu nhân mới dùng tay. Không thể loạn đánh người. Từ Tự Giới nhìn thập nhất nương, thần sắc có chút ủy khuất. Chuân Ca đã tiến nói xin lỗi với Từ Tự Kiệm. Hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện không bị thương ở đâu chứ. Mà Từ Tự Kiệm thấy Từ Tự Giới bị đè xuống, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội dọa nạt, trừng mắt vén ống tay áo. Ngươi chờ ta đem đại ca cùng nhị ca tìm đến, cho ngươi một trận. Tam ca đừng tức giận, Tam ca đừng tức giận, không có dọa Từ Tự Giới, ngược lại dọa Chuân Ca. Bé tiến lên khuyên nhủ Từ Tự Kiệm, Tam ca không phải muốn chim quắc quắc trong lồng sắt sao? Ngươi thấy cái lồng bằng trúc tương phi tốt được không? Ta còn có cái bằng tử sa, đều cho ngươi chọn. Chuân Ca thế nhưng biết hối lộ người, đây là thiên tính hay vẫn là do lớn dần? Thập nhất nương cười to, Từ Tự Kiệm thấy Chuân Ca khẩn trương, cũng nhịn không được cười rộ lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng tiếng cười ồn ào, náo nhiệt mà ấm áp. Đến 15 tháng riêng, Từ Lệnh Nghi thái phu nhân cùng thập nhất nương mặc đại trang phục theo phẩm hàm tiến cung. Từ Lệnh Nghi đi về phía Càn Thanh cung, thái phu nhân cùng thập nhất nương đi tới Khôn Chữ cung. Đứng hầu trước cửa đông noãn các chính là Lôi công công, thấy thái phu nhân cùng thập nhất nương, hắn nhanh chóng bước tới, chắp tay thấp giọng nói: Hiền phi nương nương, Tĩnh phi nương nương cùng trưởng công chúa, Thường Thành công chúa, Vĩnh An công chúa, Chu phu nhân đang ở bên trong. Lại nói, giữa trưa ngày hôm qua hoàng thượng ở chỗ hoàng quý phi nương nương dùng cơm chưa? Hoàng quý phi nương nương tự mình rót chén bích loa xuân dâng. Ai biết nước trà rất nóng, làm bỏng hoàng thượng rất không vui. Hôm nay xem pháo hoa, sẽ không mời hoàng quý phi nương nương đến. Thập nhất nương nghe trong lòng khẽ động. Đừng nói hoàng quý phi nương nương kính trà cho hoàng thượng, chính là mình kính trà cho Từ Lệnh. Góc truyện audio.com, nghi đều phải chú ý độ ấm nước trà, như thế nào có thể làm bỏng người. Còn nhớ cố ý truyền thánh chỉ cho Từ Lệnh nghi thái phu nhân cùng chính mình tiến cung xem pháo hốc cử chỉ này của hoàng thượng có phải có ý gì hay không. Nàng vội nhìn thái phu nhân tươi cười khiêm tốn, cùng bình thường cũng không có cái gì bất đồng. Nàng dúi vào tay Lôi công công một chút đồ. Đa tạ Lôi công công, trời lạnh như vậy, Lôi công công vất vả. Lôi công công cười cười, tỉnh bơ đem đồ bỏ vào ống tay áo. Thái phu nhân, Vĩnh Bình hầu phu nhân mời theo ta. Dẫn các nàng tiến đông noãn các, thập nhất nương không dám nghĩ nhiều, cũng bước sau theo thái phu nhân hành lễ với hoàng hậu nương nương, hành lễ với hiền phi cùng ba vị nội mệnh phụ, lại làm lễ gặp mặt cùng Chu phu nhân. Không cần đa lễ, hoàng hậu nương nương khí sắc so với lần trước tốt hơn rất nhiều, nàng tươi cười ôn hòa, giọng điệu thư hoãn, dùng một loại giọng điệu đặc trưng của quý phu nhân nhàn nhã, sai cung nữ mang ghế con cho phu nhân. Thái phu nhân nói cảm ơn ngồi xuống, thập nhất nương đứng ở phía sau thái phu nhân, nhanh chóng liếc mắt nhìn một cái ba vị phi tử ngồi ở bên người hoàng hậu nương nương. Các nàng tuổi đều 17-8 tuổi, đường cong là lướt, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, ngay cả cách ăn mặc cũng diễm tục, xinh đẹp có thừa nhưng diễm lệ thì không đủ, không có gì đặc sắc. Ngược lại không bằng hoàng hậu nương nương mang phượng quan triều phục đoan trang thanh tú, có một vẻ đẹp trang trọng khác. Hoàng hậu nương nương liền hỏi sức khỏe của thái phu nhân mấy ngày gần đây. Thái phu nhân nhất nhất đáp, Chu phu nhân đứng ở phía sau trưởng công chúa liền mân miệng cười với thập nhất nương. Thập Nhất Nương không biết là ý gì, không dám lộn xộn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đứng ở một chỗ. Có cung nữ đến bẩm kiến chữ hậu phu nhân cùng thọ xương bá phu nhân đã tới. Hoàng hậu tuyên mời vào, mọi người hành lễ với nhau, hoàng hậu nương nương như trước kêu cung nữ mang ghế con đến. Hai người nói cảm ơn mới vừa ngồi xuống, cung nữ tiến vào bẩm, nói thường chữ công chúa đến đây. Trừ bỏ hoàng hậu nương nương cùng trưởng công chúa, những người khác nghe xong đều đứng lên. Thập Nhất Nương nhịn không được đánh giá người đi tới. Thường chữ công chúa nhìn hơn 40 tuổi, da trắng nõn, thân thể hơi có chút phát tướng, mi mắt có 4-5 phân tương tự cùng hoàng thượng. Tuy cách ăn mặc rất hoa lệ, nhưng mặt căng cứng gắt gao, thần sắc thực ngưng trọng. Phía sau nàng còn có một nữ tử hơn 25-26 đi theo sau, dáng cao gầy. Búi tóc viên kế chỉnh tề, cài châm vàng dòng ngậm bảo thạch đung đưa, mặc kiện bối tử khắc ti màu tím, sắc mặt vàng như nến, thần sắc có vẻ ủ rũ như mới khỏi bệnh. Thường thành công chúa cười mỉm chào hỏi cùng thường chữ công chúa. Thường chữ, ta còn tưởng rằng ngươi không đến đâu, nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này thân mình không tốt, hiện tại có khỏe không? Thường chữ công chúa hành lễ, đa tạ đại tỷ nhớ thương, thời tiết lạnh bị chút phong hàn, hiện giờ không có việc gì. Nói xong, miễn cưỡng cười cười, thường thành công chúa liền nhìn nữ tử phía sau thường chữ công chúa cười nói. Nhìn ngươi gầy đi không ít là do vất vả chiếu cố thường chữ đi. Nàng kia vội khom đầu gối hành lễ, lẩm bẩm nói. Không có, không có. Thường chữ công chúa nghe khóe mắt mi sao liền thêm mấy vòng trong trẻo nhưng lạnh lùng, hiển nhiên không. gocchuyenaudio.com, vừa lòng đối với câu trả lời của nàng kia, cẩm quỳ ta mấy ngày nay không gặp ngươi. Trưởng công chúa liền cười mỉm ngoắc về phía nàng kia, đến, cho ta nhìn. Nữ tử bị gọi là cẩm quỳ khiếp sợ liếc mắt nhìn thường chữ công chúa một cái. Thường chữ công chúa cau mày, trầm giọng nói. Trưởng công chúa gọi ngươi đấy. Vâng, âm thanh nàng như mũi kêu, sợ hãi rụt rè đi đến bên người trưởng công chúa. Trưởng công chúa kéo tay của nàng, quần áo hôm nay thật tốt bảo tướng hoa, là kiểu dáng mới của năm nay. Trên mặt cẩm quỳ có một tia hồng nhuận, nhỏ giọng nói. Là công chúa thường, trưởng công chúa cười nắm tay. Thường chữ, ngươi đối với con dâu thật tốt. Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc nhìn cẩm quỳ, nàng không nghĩ tới thê tử Nhâm Côn là bộ dáng này, cử chỉ câu nệ giống cô dâu nhỏ. Chẳng trách thái độ của thường chữ công chúa đối với con dâu giống như thực không hài lòng. Ta chỉ có con dâu này, tự nhiên xem như con gái mà đối đãi. Thường chữ công chúa nghe sắc mặt khẽ biến, tiến lên cùng mọi người vấn an với hoàng hậu cùng trưởng công chúa, lại có chu phu nhân, Thập Nhất Nương tiến lên hành lễ với thường chữ công chúa. Thường chữ công chúa gật đầu, môi cầm quỳ lại khẽ nhếch nhìn Thập Nhất Nương, rất giật mình. Vừa lúc có cung nữ mang ghế con tiến vào mời thường chữ công chúa ngồi. Nàng nhân cơ hội đến bên người thường chữ công chúa, mi mắt cụp xuống đứng ở phía sau thường chữ công chúa, nương vào la trướng đổ thẫm trùng trùng điệp điệp che giấu thân ảnh đơn bạc. Trong phòng mọi người nói chuyện thú vị qua năm, người nói người nghe, nhưng không ai nhắc tới đứa nhỏ từ gia, cũng không có người nhắc tới Nhâm Côn mất tích. Giống như hết thảy đều không có phát sinh, tuy là không cố ý mà làm, nhưng náo nhiệt đông vui. Buổi chiều giờ thân, hoàng hậu nương nương thường chè trôi nước. Lúc hoàng hôn, mang mọi người đi tới giao thái điện. Vừa mới đến, thái hậu nương nương cũng đến đây. Mọi người sôi nổi tiến lên hành lễ, nhóm nội thị ấn theo phẩm giai dẫn mọi người đến chỗ ngồi. Thập Nhất Nương cùng chu phu nhân lần lượt ngồi ở trường án dài trước cửa điện. Ta sợ nhất là tiến cung. Chu phu nhân thấy thái hậu nương nương đang cùng kiến chữ hầu, xương thọ bá phu nhân nói chuyện náo nhiệt, nhỏ giọng thì thầm cùng Thập Nhất Nương. Mỗi lần đều ngồi ở cửa điện, bức rèm vén một phát, gió lạnh liền thổi sộc vào bên trong, đem người bị dày vò vì lạnh, không có đồ ăn nóng hổi. Thập Nhất Nương nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở trường án, thấp giọng nói. Chu thị thì còn chuẩn bị muốn ăn no ở ngự yến hay sao? Chu phu nhân nghe vậy cười ha ha, nói. Cũng đúng, sau đó nói nhỏ, người có nghe nói không, hoàng quý phi nương nương bị hoàng thượng giáo huấn. Là chu phu nhân tin tức rất linh thông. Hay là chuyện này đã truyền khắp nơi? Nếu là truyền khắp nơi, vậy cẩn thận cân nhắc. Chu thị thì nghe ai nói? Thập Nhất Nương thực kinh ngạc, tất cả mọi người đều biết, chu phu nhân chỉ bảo một chút, người cũng phải nhắc tới với nhóm nam nhân hầu gia mới được. Có đôi khi, nội cung giống như trong chóng đo hướng gió. Thập Nhất Nương cười nói cảm ơn với nàng, có nội thị mang người lại đây, hai người vội ngừng nói chuyện với nhau, nhìn không chớp mắt người ngồi xuống. Đợi người tới ngồi xuống, kêu một tiếng chu tỷ tỷ, Thập Nhất Nương mới phát hiện thì ra người ngồi ở bên các nàng chính là Cẩm Quỳ. Cẩm Quỳ muội, gocchuyenaudio.com, muội, Chu phu nhân trước liếc mắt nhìn Ngai Vàng một cái, thấy Thái hậu cùng Hoàng hậu đã một trái một phải ngồi xuống, mọi người sột soạt ngồi xuống, không ai chú ý tới nàng, lúc này mới thấp giọng chào hỏi cùng Cầm Quỳ một tiếng, trên mặt tươi cười cũng sáng lạn hơn so với vừa rồi. Cầm Quỳ có chút ngại ngùng cười cười, Chu phu nhân liền chỉ Thập Nhất Nương, thấp giọng nói. Ngươi còn không nhận thức đi, đây là Vĩnh Bình hầu phu nhân. Lời của nàng mới vừa dứt, Cầm Quỳ đã nói. Ta biết, nàng là muội muội của Thập Nương. Chu phu nhân ngẩn ra, Thập Nhất Nương lại cười khổ, người ta không nói nàng là vợ của Từ Lệnh Nghi mà nói nàng là muội muội của Thập Nương, hoàn toàn là theo góc độ quan hệ thân thích đối đãi với nàng theo Vương Lang. Có thể thấy Cầm Quỳ đối với quan hệ giữa trượng phu cùng Vương Lang rõ như lòng bàn tay. Nàng có chút xấu hổ gật gật đầu về phía Cầm Quỳ. Nhâm phu nhân, Cầm Quỳ lại nói, ta là người Đông Dương, nhà mẹ đẻ họ Giang. Đông Dương cùng Dư Hàng đều là Giang Nam, lại nói tiếp hai người là đồng hương. Nhưng trong loại trường hợp này, nói cái đó có ích lợi gì? Chẳng lẽ mình có thể bởi vì vậy mà xấu hổ hoặc là hai nhà vương, nhâm bởi vậy liền xóa tan hiềm khích hay sao? Nàng nói lời này là ý tứ gì? Trong lòng Thập Nhất Nương nói thầm, đầu óc lại chợt lóe. Đông Dương, Giang gia không phải là lúc trên thuyền từ Dư Hàng đến Yến Kinh, Mũ Nương nhắc tới đám hỏi cùng thế tộc ở Yến Kinh còn từng có một vị thái phi Đông Dương Giang gia. Nàng cố nén không vỗ trán, thế giới này thật đúng là nhỏ a. Cách chương.